những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên và Duy Khang xin kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin chào Duy Khang.
Duy Khang xin gửi lời chào đến với Nhã Quyên cũng như là gửi lời chào đến với quý vị thính giả. Và cảm ơn quý vị vẫn luôn thưởng thức các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas. Trong chương trình này quý vị sẽ gặp gỡ nghệ sĩ Betty để cùng chia sẻ với nghệ sĩ những cái câu chuyện mà chúng tôi có thể gọi là có những niềm riêng, như là một cái bài hát quý vị cũng đang nghe trong chương trình ngày hôm nay. Qua số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Duy Khang và Nhã Quyên xin được gửi lời chào đến với nghệ sĩ Betty.
Vâng, cô Betty xin mến chào Nhã Quyên và cũng xin mến chào Duy Khang. Và Betty cũng xin thân ái chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Nhã Quyên và Duy Khang có khỏe không?
Dạ, Nhã Quyên và Duy Khang khỏe thưa cô. Còn không biết cô Betty thì như thế nào?
Thì gần đến Tết rồi, thành ra cô Betty cũng thấy là tinh thần mình nó phấn khởi. Không biết là mọi người nghĩ sao, chứ mà Betty thấy mỗi lần Tết đến tự nhiên cái lòng nó vui vui làm sao á. Dù mình có bận rộn chăng mấy chăng nữa, mình cũng thấy nó hao hức. Thì
dạ, vâng.
Nhất là các cháu trẻ thì các cháu nghĩ như thế nào?
Nếu mà nói về Tết á, thì lúc nào cũng gợi cho Duy Khang những cái kỷ niệm xưa về cái ngày Tết xưa nhiều hơn là cái ngày Tết khi mình sống ở hải ngoại thưa cô. Khi sống tại Hoa Kỳ thì cái Tết nó hầu như là nó không có được cái hương vị như ngày xưa nữa. Có phải như vậy hay không ạ? Duy Khang nghĩ là chắc ở Cali thì nó lại vui hơn nhiều so với Dallas.
Chắc ngày xưa vì Duy Khang được lì xì đó thưa cô. Còn bây giờ là Duy Khang phải lì xì cho nên thấy Duy Khang không có thích nữa.
Đó là Duy Khang phải để dành tiền lì xì cho Nhã Quyên đấy nha. Thành ra là có lẽ cái đó cũng là đúng một phần, bởi vì chúng ta nghĩa là xa quê hương thì chúng ta chắc chắn thì chúng ta phải nhớ rồi, nhớ nhiều về những kỷ niệm ngày xưa đó. Nhất là cái tuổi của cô Betty thì cô Betty nhớ nhiều lắm những cái ngày êm đẹp ngày xưa mà chúng ta cô Betty ở Việt Nam đó, thì đi chợ hoa rồi đi sắm Tết, rồi phải nói là nó háo hức lắm. Trước mấy ngày Tết rất là vui, rồi nấu bánh chưng nữa, bố mẹ nấu bánh chưng rồi gói gói nem, gói giò, thủ này nọ, nhiều thứ lắm. Nhưng mà qua bên này cũng may là cô Betty ở phía bên này cũng giống như là bây giờ Nhã Quyên và Duy Khang ở cái thành phố Dallas là cũng rất là đông người Việt nữa, thành ra là chắc chắn mọi người ăn Tết cũng vui lắm phải không?
Dạ vâng ạ, ở đây thì các chợ cũng đã chuẩn bị rất là nhiều cái hàng hóa, những cái mặt hàng khác nhau, mứt, bánh, kẹo dành cho ngày Tết thưa cô, cũng như là những cái chỗ mà người Việt Nam mình bán những cái cây cảnh để mà chuẩn bị cho ngày xuân thì cũng hàng hóa họ cũng đem dần dần về rồi. Duy Khang thì cũng có dịp qua Cali cách đây cũng một vài ngày thôi, thì cũng thấy các chợ ở bên Cali hàng hóa Tết rất là nhiều, rất là xôm tụ. Ngày thường thôi mà mọi người đi đến chợ thấy cũng rất là đông vui, thì thấy cái không khí ở bên đó so với bên này thì cũng khác nhau nhiều, nhưng mà cũng rất là vui khi mà mình ở đây là mình cũng có cộng đồng người Việt nhiều, chứ bà con của mình ở những cái tiểu bang khác không có cái cộng đồng Việt Nam, ít có chợ Việt Nam, hoặc là nhiều khi muốn đi phải đi xa thiệt là xa thì đôi khi còn buồn hơn mình nữa. Thành ra Duy Khang nghĩ là thôi mình được như vậy là cũng tốt rồi phải không ạ?
Tôi cũng may mắn lắm rồi.
Dạ vâng.
Đúng như vậy thì như mấy đứa con của cô đó, nó ở mấy tiểu bang vì công an việc làm ấy, các bé nó ở tiểu bang cũng xa lắm. Như hôm trước Betty qua thăm tiểu bang ở bên Ohio đó, Cleveland đó. Cleveland, Ohio thật sự ra thì nó cũng có Việt Nam nhưng mà rất là ít. Thành ra mấy em ở bên đó nó ít tiếp xúc với người Việt Nam lắm. Thành ra Tết nhất chúng nó cũng đâu không biết mua bánh kẹo ở đâu đâu. Thì có mấy cái tiệm tàu thôi, cũng có mấy cái tiệm người Trung Hoa họ bán thì các em nó đến nó mua ở đó thôi. đó thì cũng nói là đúng thôi, những cái người Việt Nam mình ở đâu mà mình tụ tập lại đó thì nó cũng đông, mà hơn nữa là mấy chục năm nay rồi thì cái gì mình cũng có hết, nhất là bên Cali này đó thì mấy ngày nay rộn ràng lắm quý vị ơi. À, có nhiều quý vị từ các nơi xa đi về bên này đó ăn Tết, thành ra cái thành phố nó rất là tấp nập, mà bây giờ lại có chợ hoa nữa rồi, chợ hoa bán đến 11 giờ khuya là ngay trước, rất là vui lắm. Dư Khang có đến thăm chợ hoa chưa?
Dư Khang thì lại chưa có cái cơ hội đến với chợ hoa ở bên bên cô, nhưng mà hy vọng là trong một cái thời gian gần đây thì sẽ có dịp sang Cali để ăn Tết Cali, để xem cái không khí bên đó như thế nào. Dạ.
Rồi ăn Tết Cali là vui lắm. Không, nhưng mà cái chuyện vui nhất của cộng đồng bây giờ đó là coi như ngày hôm nay đó là đã đặt cái tượng Đức Thánh Trần rồi ở ngay cái công viên gọi là My Square Park đó. Công viên này nó rất là rộng lắm, ở ngay trung tâm Lý Tân Sài Gòn đây này. Thành ra là ngày hôm nay lúc 11 giờ trưa ngày hôm nay á, thì đã đưa về tượng Đức Thánh Trần, đã làm lễ mà coi như đặt tượng Đức Thánh Trần về đến My Square Park. Thì cái tượng này thì do giám sát viên Andrew Đỗ cũng như là Hoàng Sa Trường Sa Foundation họ phối hợp để họ làm. Thì từ cái ngày mà giám sát viên Andrew Đỗ được lên làm giám sát viên đến giờ, ông làm được cũng một số việc rất là quan trọng và cũng rất là phải nói là khá lớn cho cộng đồng của Việt Nam của chúng ta. Thành ra là Bitty thấy là cũng rất là vui, bởi vì ông đã đặt một lúc mà ba cái tượng, là một tượng người của Việt Nam mình ha, tức là tượng Đức Thánh Trần ha, xong rồi tượng của Tổng thống Reagan, xong rồi tượng của một ông tướng giỏi của bên Mexico đó. Thành ra cộng đồng đây rất là thích ông. Ngày hôm nay thì đã được khánh thành rồi, mà bà Bixi thật sự là Bixi bận cũng không có thể nào đến được, nhưng mà chắc chắn là sẽ theo dõi về cái vấn đề tin tức này trong mấy tiếng đồng hồ sắp đến nữa đây. Và bây giờ thì Bixi có một cái lá thư của một vị khá lớn tuổi gửi về cho Bixi. Và trước khi Bixi đọc lên thì xin mời Nhã Quyên và Duy Khang có vài lời gì với quý thính giả.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau khi cô Betty đọc cũng như là chia sẻ cái lá thư của một vị thính giả, quý vị có thể gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho lá thư. Và xin trở lại với cô Betty.
Vâng, đây là lá thư của bà Thanh Nguyễn đã gửi cho chương trình chúng ta như thế này. Kính gửi cô Bixi, trước hết tôi xin có lời hỏi thăm sức khỏe của cô và gia đình. Tôi vẫn thường nghe chương trình của cô trên đài về cố vấn tâm lý và sự góp ý của thính giả. Tôi và nhà tôi rất thích mục này. Để khỏi làm mất thì giờ của cô và thính giả, tôi xin được vào ngay câu chuyện của bà chị tôi để nhờ cô góp ý, cũng như để quý vị nào có những người con như loại này thì phải nên đề phòng trước. Chứ nếu không sau này tình trạng như bà chị của tôi thì đau lòng lắm. Thưa cô, chị tôi năm nay 75 tuổi. Chị có độc nhất một cô con gái. Ông anh rể tôi mất cách đây 5 năm. Hai anh chị là những người thương gia buôn bán từ ngày qua Mỹ đã 40 năm. Làm ăn vất vả mới tạo được một ngôi nhà giá trị trên 1 triệu bạc. Và đã trả nợ ngân hàng hết rồi. Trước khi anh rể tôi qua đời, đã mua life insurance 500.000 đồng. Đến khi anh mất thì hãng bảo hiểm đền tiền cho chị tôi để chị tôi trả nợ ngân hàng số tiền còn thiếu lại. Do đó giá trị căn nhà bây giờ phải hơn 1 triệu. Con gái chị tôi chưa có chồng con nên vẫn ở với chị. Hai mẹ con bên ngoài thì rất thương nhau. Nhưng không ngờ đứa cháu tôi nó có thằng bồ xúi giục nó ra làm sao đó tôi không biết. Giờ nó chỉ muốn đuổi bà chị tôi ra khỏi nhà để nó lấy nguyên căn nhà đó, mà chủ quyền là của anh chị tôi trên giấy tờ. Nó nói là tài sản này là của bố nó hết, chứ mẹ nó không có gì cả. Nó lại muốn luật sư giỏi, nói là mẹ nó giờ này đầu óc không được minh mẫn, nên nó cần mẹ nó sang tên hết lại cho nó, để nó quản trị chủ quyền căn nhà của mẹ nó và các tiền trong nhà băng của bố mẹ nó nữa. Nó dọa nếu không làm giấy tờ sang tên nhà cho nó, thì nó sẽ đuổi mẹ nó ra khỏi nhà, không cho bà ấy ở trong nhà nữa. Bà chị tôi rất đau lòng, nên có tâm sự với vợ chồng tôi. Tôi có đến khuyên cháu tôi để nói phải trái cho nó nghe, nhưng nó cứ lấy cớ này cớ nọ để không thèm nói chuyện với tôi. Bà chị tôi vì thương con gái và cũng vì mất. Bà chị tôi, xin lỗi, bà chị tôi vì thương con gái và cũng vì uất ức nên đã sanh ra bệnh tim, đau yếu ra vào bệnh viện luôn. Tôi muốn giúp cho chị tôi nhưng không biết phải làm sao bây giờ. Nên tôi viết thư này nhờ cô và quý vị thính giả đóng góp cho ý kiến và cũng để nhắc nhở các quý vị có những con em thì đừng nên coi thường mà giao hết tiền bạc tài sản lại cho chúng nó. Có những người con như thế này thì không nên có, phải không cô? Tôi xin cảm ơn cô và quý vị rất nhiều. Kính thư bà Nguyễn Thanh ở Dallas. Dạ, đó là lá thư của bà Nguyễn Thanh nói về cho bà chị, trường hợp bà chị có người con như vậy. Xin mời các em.
Vâng, thưa quý vị, đó là lá thơ mà quý vị vừa nghe qua, cô Betty đã đọc lên cho quý vị. Nếu quý vị nào đang thưởng thức chương trình Có Những Niềm Riêng ngày hôm nay, quý vị có những cái phần góp ý nào, suy nghĩ gì, thì mời quý vị gọi vào cho chương trình, số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Trong khi chờ đợi quý vị gọi vào để có những cái ý kiến đóng góp, thì Dư Khang trở lại với cô Betty. Thì đối với cô đó thì cũng là một người lớn, cũng có con cái rồi, thì khi mà cô đọc cái lá thơ đó thì không biết là cái cảm giác của cô như thế nào, thưa cô?
Thì dĩ nhiên là cái cảm giác của cô rất là buồn, bởi vì cái tâm sự của các bác mà lớn tuổi như thế này đó, đáng bậc cha mẹ mình á, rồi mình nghĩ lại đến bố mẹ mình nữa, đã cư mang mình xong rồi đem mình qua cái nước tự do như thế này đó, thì mà lại cái trường hợp của bác ấy, bác Thanh, bác chỉ của bác Thanh này ấy, gặp một cái người con nó Betty cũng không hiểu tại sao, Betty thắc mắc lắm.
Dạ. Cho Dư Khang ngắt lời, cho Dư Khang ngắt lời cô Betty chút xíu nha, tại vì Dư Khang đã có được điện thoại của thính giả gọi vào.
Xin mời đi ạ. Cứ mời đi ạ. Dạ vâng. Betty xin mời quý vị nào đang trên đường dây ạ.
Dạ, nhà Quyên, Dư Khang xin chào.
Hello.
Dạ xin chào, dạ xin cho biết quý danh nè.
Dạ tôi ông Sáu ở Renbury ạ.
Dạ xin chào ông Sáu.
Dạ xin chào anh ạ.
Dạ thưa, tôi xin góp ý kiến là cái chuyện này nó cũng đơn giản, không có gì khó khăn hết. Trên luật pháp thì cả là đều là của người vợ chứ không phải người con. Chỉ trừ nào á, thì đó là em tính đến cái phần con cái ra là vấn đề này thì
Cho phép Dư Khang xin ngắt lời chú anh Sáu ở đây chút xíu, tại vì hình như là cái tín hiệu điện thoại chúng tôi nghe không được rõ đó, thì không biết là chú hay anh có thể là ngắt máy và chúng ta chú gọi lại dùm Dư Khang được không, tại vì nghe nó bị đứt khúc, nó không nghe được à. Mong chú thông cảm. Bây giờ thì cho phép Dư Khang gọi mời một vị thính giả khác nha. Xin được gửi lời chào và xin cho hỏi quý danh ạ. Hello.
Hello. Dạ có Phan Quảng Xuân không ạ?
Dạ vâng, chào chị ạ.
Dạ, Betty xin chào chị Quảng Xuân ạ.
Dạ, chú Betty khỏe không?
Dạ vâng, dạ, Betty khỏe, chị Quảng Xuân khỏe ạ.
Dạ, dạ cảm ơn chị Betty Quảng Xuân cũng ổn. Chào chị Betty, chào Nhã Nguyên, chào Duy Khang.
Dạ, chào chị.
Hôm nay, tại chị tuần trước không có nghe chương trình, tưởng là chương trình mình chắc nó chị Betty cũng có việc gia đình, thành ra bữa nay nghe lại thì cũng vui. Nhưng mà khi
nghe xong bữa trước khi chị Quảng Xuân góp ý thì Betty xin hỏi chị Quảng Xuân này, chị đi du lịch một vòng Cali chị thấy như thế nào đó này? Nói cho quý thính giả nghe được không?
Dạ, để không làm mất thời gian của thính giả thì Quảng Xuân chỉ nói rất là một điều là vì 2 năm rồi mới quay trở lại Cali để sum họp với gia đình trong cái dịp lễ Giáng sinh, thành ra cái nhiều cảm xúc nhìn vui lắm. Tại vì Quảng Xuân đi tới 2 tuần lễ, do đó Nhã Quy biết không, cũng gặp được giáo sư Phan Tâm để lãnh thưởng đó. Thành ra có nhiều niềm vui cùng chia sẻ chung luôn trên với quý vị thính giả, và cũng hy vọng có một dịp nào đó, có cái dịp vacation dài và có điều kiện khả năng để mà có thể qua bên đó và được gặp chị Betty tận mắt tận nơi, người thật việc thật. Rất là chị Betty phải nói là một người phụ nữ rất là tuyệt vời, nên cũng bật mí với lại thính giả, với lại Di Khang, với Nhã Nguyên. Trời thì Quảng Xuân vui vì đầu năm tức là đầu năm mới New Year thì nghe lại chương trình, nhưng mà rất là buồn khi nghe xong qua cái nội dung bức thơ đó. Thì Quảng Xuân nghĩ như thế này nè, cái chuyện này đúng như chú Sáu hồi nãy giờ mới nói đó, không có gì khó đó, chỉ có điều là hãy cẩn thận. Nếu thật sự bức thư mà đúng một người con mà như vậy đó, thì bây giờ cái việc trước tiên đó là cái người mẹ đó phải giữ gìn sức khỏe, phải cố gắng là trị bệnh, nghe nó định tim như thế nào đó, phải vào viện. Thì bây giờ trước mắt là phải tìm cho một người luật sư bà có điều kiện mà. Mình nghĩ rằng là cô như cô Thanh đúng không, cô trong bức thư thì không biết là người em người chị thì
chị của bà Thanh à.
À thì bây giờ á, là cái cô mà là mẹ của cái người con gái mà đang có vấn đề đó thì hãy tìm cho mình một luật sư. Và cô muốn theo quan suy nghĩ đó, thật sự đó, hình như là không có nói rõ, hình như chồng của cô cũng mất phải không ạ? Chị Bích Tiên nói rõ lại cho mình không?
Đúng rồi, tức là chồng anh rể của bà Thanh này cũng mất rồi.
Dạ rồi. Như vậy thì á, ngoài đứa con gái độc nhất vô nhị ra thì hình như là bà nói chung là bà chỉ có một đứa con một thôi đúng không ạ?
À đúng rồi đó.
Dạ, thì như thế này là quản suy nghĩ đó, thì nếu sau này á cô có trăm tuổi già thì cái tài sản tiền bạc của cải cũng sẽ thuộc về đứa con gái thôi. Nhưng trong lúc này mà đứa con gái xử sự như vậy á thì có lẽ là do sự suối bẫy của người yêu hay người tình gì đó, thành ra khó nói lắm. Con gái thì người ta thường nói con gái với mẹ đó hữu hỷ và thương và có sâu sắc và rất là lo cho gia đình hơn. Không phải là mình so sánh với con trai nghe Duy Khang, nhưng mà thật sự là con gái mình, ai có con gái người ta thích lắm. Nhưng mà trong trường hợp này thì nghe rất là đau lòng, do đó chắc là bị xúi dại như thế nào thì bà mẹ nên ngồi lại nói chuyện với con một lần đi. Khi nào cô khỏe mạnh và cũng nên cũng có một cái người chị hay là gia đình kế bên, cousin hay cái gì đó, tại vì chỉ có một mình bà cô đơn trong cái ngôi nhà đó thì Quảng Xuân rất là lo cho sinh mạng của cô đó. Thật sự là Quảng Xuân không nghĩ đến mức độ đứa con có thể làm những cái chuyện gây gớm tác tệ, nhưng do cái sự suối dại của người yêu hoặc là cô này không có một cái sự suy nghĩ, không thương mẹ thì cổ lại xử sự theo cái cách của Mỹ á. Thành ra cổ làm đã có cổ là sai rồi, tại vì á, hiện giờ cho dù bà mẹ không, ví dụ như đặt vấn đề là người ta nói của chồng công vợ, cho dù á cái tiền này tài sản này do cha cổ gây dựng nên, nhưng trong cái vấn đề này mẹ của cổ là người toàn quyền quyết định đoạt cái tài sản này. Khi mẹ cổ còn tại thế thì không có ai có quyền và cổ cũng không có quyền đuổi người mẹ ra khỏi nhà. Một khi mà mẹ cổ đã sang tên bất động sản, nhà cửa hoặc là tài khoản gì đó, tất cả như trong ngân hàng, thì bà sẽ trở nên yếu thế vô cùng và có thể bị đuổi ra khỏi nhà. Đấy là một cái bi kịch mà Quảng Xuân không có dám nghĩ tới đó. Nhưng mà đừng có dại dột, đừng có bao giờ sang tên cho cô. Bà có quyền để lại di chúc. Bà có quyền để lại di chúc cho ai, cho bất cứ người nào, cho con mình. Hoặc là không có di chúc thì đứa con có thể là được, nhưng mà bà nên có một cái di chúc, bà nên có với một luật sư và kiếm một cái người để mà trao đổi vấn đề này. Còn về vấn đề cô không có quyền đuổi bà, nhưng trong vấn đề là rất là cô yếu cô trong, tức là được cô đơn không có ai nữa ngoài của hai mẹ con ra, thì Quảng Xuân rất là lo. Nghe cái này xong á thì Quảng Xuân chỉ là lo hơn nhiều hơn là cho lời khuyên đó. Đó, thật sự thì Quảng Xuân không có bao giờ nghĩ rằng con cái nó đáng thật lương tâm, nhưng có những chuyện khó nói. Thì bây giờ câu hỏi của cô người em đặt ra thì thứ nhất là không nên, không có sang tên gì hết, cô không có quyền đuổi mẹ ra khỏi nhà, chỉ sợ rằng cô làm những chuyện bậy bạ đối với người mẹ thôi. Rồi thì cô hãy tìm một luật sư cho mình, làm những cái gì mà bàn thảo với nhau. Còn trước khi tìm luật sư thì cũng khuyên con mình đi nói, ngồi lại nói chuyện với con và mình nói để tình cảm thử xem cô đứa con gái này có còn suy nghĩ lại và có còn có tình yêu thương với người mẹ hay không. Còn nếu một khi mà thấy con mình nó đã sáng tận lương tâm, nó không ra cái gì nữa hết, thì cô hãy làm những cái gì mà cô cảm thấy đúng. Cô còn em, cô còn những cái hậu duệ mà có thể thừa kế, thậm chí cô còn có thể để lại cho con cô được khi mà cô nằm xuống. Nhưng mà bây giờ cái tuổi già cô rất cần những cái đồng tiền, về vấn đề những tuổi già sau này thì cần lắm đó. Về vấn đề những cái, mặc dù trong luật xã hội Mỹ có thể có những cái chế độ bảo hiểm y tế hoặc là những cái benefit mà chính phủ cho, nhưng mà cô có tài sản đó thì cô không có xin được đâu. Dạ, thầy Quảng Xuân chỉ có một cái suy nghĩ như vậy, là xin góp ý chút xíu thôi.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Vâng, cái góp ý của chị á, Bích Chi thấy mình cũng rất là nên lắm. Dạ vâng, và bây giờ thì Bích Chi xin nhờ một số góp ý của các quý vị khác nữa. Cảm ơn chị Quảng Xuân nghe, chúc chị và gia đình lúc nào cũng được sức khỏe rồi dào trong năm mới này chị nhé.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Chi rất là nhiều. Bây giờ thì chắc có lẽ là cho phép Duy Khang và Nhã Quyên gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại. Và lát nữa đây thì chúng ta sẽ tiếp tục phần tiếp theo với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Chi.